Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ nói trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 7, nghiên cứu Thư Gia Cơ với đề tài Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 1, câu 19 đến 21. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Anh em nên ghi nhớ, phải nghe nhiều, nói ít và đừng giận dữ. Vì giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận đạo vào sâu trong lòng, là đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, ba lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phần này là gì? Câu hỏi thứ hai, xin tìm một số câu trong sách Châm Ngôn nói lên những ý tương tự. Câu hỏi thứ ba, xin giải thích câu mau nghe mà chậm nói. Câu hỏi thứ tư, theo sứ đồ Gia Cơ, tại sao chúng ta nên chậm giận? Câu hỏi thứ năm, câu cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời, nghĩa là gì? Câu hỏi thứ sáu, xin giải thích chữ còn lại trong câu 21. Câu hỏi thứ bảy. Xin cho biết thái độ chúng ta nên có khi tiếp nhận lời Chúa. Câu hỏi thứ tám. Tại sao lời Chúa lại cứu được linh hồn chúng ta? Theo câu thứ 21. Và câu hỏi thứ 9. Chúng ta áp dụng những lời khuyên này vào đời sống như thế nào? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Ba lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phần này là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin tìm một số câu trong sách Châm ngôn nói lên những ý tương tự. Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích câu mau nghe mà chậm nói. Câu hỏi thứ tư. Theo sứ đồ Gia-cơ, tại sao chúng ta nên chậm giận? Câu hỏi thứ năm. Câu cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Câu hỏi thứ sáu. Xin giải thích chữ còn lại trong câu 21. Câu hỏi thứ bảy. Xin cho biết thái độ chúng ta nên có khi tiếp nhận lời Chúa. Câu hỏi thứ tám. Tại sao lời Chúa lại cứu được linh hồn chúng ta? Theo câu thứ 21. Và câu hỏi thứ chín. Chúng ta áp dụng những lời khuyên này vào đời sống như thế nào? Ba lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phần này là: thứ nhất, mau nghe; thứ nhì, chậm nói; và thứ ba, chậm giận. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Châm ngôn cũng dạy những điều tương tự. Châm ngôn chương 10 câu 19 chép rằng: hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Chương 13 câu 3. Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại. Chương 17 câu 28. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại, được kể là thông sáng. Và chương 29 câu 20. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Những câu này cho thấy khi chúng ta nói nhiều và không chú ý lắng nghe, sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho chính mình và cho người khác. Một trong những lỗi lầm chúng ta thường mắc phải là không yên lặng lắng nghe người khác. Khi một người có chuyện buồn, muốn giải bày tâm sự với ta, nhưng nếu ta không lắng nghe, người đó sẽ không nói được. Lắng nghe là một cách để phục vụ người khác, vì khi lắng nghe, chúng ta giúp ích cho họ rất nhiều. Đối với vấn đề giận dữ, sứ đồ Gia-cơ cho thấy chúng ta không nên nhạy giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu này có thể có hai nghĩa. Thứ nhất, khi giận dữ, chúng ta không sống đúng với tiêu chuẩn công bình đạo đức của Chúa. Thứ nhì, khi giận dữ, chúng ta dễ hành động thiếu khôn ngoan, vì thế làm cho người khác không thấy được đức công chính của Chúa. Nói khác đi, khi giận dữ, chúng ta đã giành quyền của Chúa, không để cho Chúa hành động theo ý của Ngài. Chúng ta dễ nổi giận khi người khác làm phật ý mình, và sự giận dữ của chúng ta có thể hợp lý. Tuy nhiên, lời Chúa dạy chúng ta hãy chậm giận, vì giận như thế là sai với tiêu chuẩn công bình của Chúa và cũng không giúp cải thiện được tình thế. Trong câu 21, sứ đồ Gia-cơ khuyên, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Chữ còn lại hàm ý rằng, dù đã tin Chúa, những thói quen xấu của đời sống cũ vẫn còn mà chúng ta phải loại bỏ. Chữ bỏ đi trong câu 21 có nghĩa tương đương như chữ lột bỏ áo quần dơ bẩn. Trên phương diện tiêu cực, chúng ta phải loại bỏ những tội lỗi hãy còn vấn vương. Về phương diện tích cực, ta phải nhận lấy lời đã trồng. Lời đây là lời của Chúa, có tác dụng cứu rỗi, vì lời Chúa giúp chúng ta biết chân lý. Khi tin và chấp nhận lời ấy, chúng ta được cứu. Thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 15 chép rằng, từ tuổi ấu thơ, con biết Kinh Thánh có năng lực đào tạo con nên người khôn ngoan để tiếp nhận ơn cứu rỗi do đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Và thư Phi-e-rơ thứ 1 chương 1 câu 23-25 chép rằng, anh em đã được tái sinh không phải do sự sống dễ hư hoại của tổ tiên truyền lại, nhưng do lời sống bất diệt của Đức Chúa Trời. Nhưng lời Chúa tồn tại muôn đời, lời đó chính là phúc âm được truyền giảng cho anh em. Khi tiếp nhận lời Chúa, chúng ta phải tiếp nhận với lòng mềm mại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Lời Chúa đã trồng trong chúng ta nghĩa là chúng ta đã tiếp nhận lời Chúa, đã tin Chúa. Gia-cơ bảo, nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Hàm ý, dù đã có lời Chúa, chúng ta phải chú tâm, thực hành thì mới có kết quả tốt đẹp. Câu chuyện người gieo giống và bốn loại đất được chép trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 1 đến câu 23 cho thấy rõ ý này. Cũng trong ngày đó, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, đến bờ biển, dân chúng tụ tập rất đông đảo, nên Chúa xuống một chiếc thuyền, ngồi đó giảng dạy, còn dân chúng đứng trên bờ chăm chú nghe. Chúa dùng nhiều ngụ ngôn dạy dỗ họ. Một người ra đồng gieo lúa, lúc vãi hạt giống, có hạt rơi trên đường mòn, liền bị chim ăn sạch. Có hạt dính vào lớp đất mỏng phủ trên đá, cây non sớm mọc lên, nhưng khi bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nó héo dần rồi chết, vì rễ không bám sâu vào lòng đất. Có hạt rơi giữa bụi gai, bị gai mọc lên chặn nghẹt. Những hạt gieo vào đất tốt, kết quả gấp 30, 60 hay 100 lần. Ai có tai nên lắng nghe. Và đây là ý nghĩa ngụ ngôn người gieo giống. Người nghe phúc âm nước trời mà không hiểu, chẳng khác gì hạt giống rơi nhầm đường mòn chai đá, vừa nghe xong liền bị Satan đến cướp hạt giống đi. Hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá, tượng trưng cho người nghe đạo, vội vui mừng tiếp nhận, nhưng quá hời hợt, mầm sống không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn khủng bố vì phúc âm, họ vội buông tay đầu hàng. Hạt giống rơi nhầm bụi gai là những người nghe đạo nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý đến nỗi làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không thể nào kết quả được. Còn hạt giống rơi vào vùng đất tốt, chỉ về người nghe đạo và hiểu rõ nên đem lại kết quả dồi dào, dìu dắt 30, 60 hay cả 100 người khác vào nước trời. Bốn loại đất đều tiếp nhận hạt giống, nhưng chỉ loại đất tốt mới giúp cho hạt giống kết quả. Mỗi chúng ta đều đã tiếp nhận lời Chúa khi tin Chúa, nhưng lời ấy chỉ có thể sinh sôi nảy nở và kết quả tốt đẹp nếu chúng ta để cho lời ấy hành động trong đời sống. Lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phân đoạn Kinh Thánh này cho ta thấy hai điều quan trọng. Thứ nhất, đối với người chung quanh, ta phải biết yên lặng, lắng nghe, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự đau buồn và giúp đỡ họ. Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận khi sử dụng lời nói. Những lời nói vội vàng, hấp tấp, thiếu suy nghĩ thường mang lại nhiều hậu quả tai hại. Nếu người khác có làm điều gì chúng ta phật ý, chúng ta cũng không nên phản ứng nhanh và mạnh, vì như vậy không giúp ích gì cho ai mà còn làm cho Chúa không hài lòng. Thứ hai, đối với chính mình, ta phải loại bỏ những tội lỗi xấu xa, những điều ô uế còn lại của đời sống xưa cũ, và để cho lời Chúa tác động trong đời sống chúng ta, đem lại những kết quả tốt đẹp. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 1, câu 19 đến 21. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý, anh em nên ghi nhớ, phải nghe nhiều, nói ít, và đừng giận dữ. Vì giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận đạo vào sâu trong lòng, là đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Lòng con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ, Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc. Nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi, xin mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Xin lời là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con, chiếu vào lối đi cho con.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.